Chào các bạn và anh chị em. Tôi là Tiến sĩ Bob Thiel, đến từ Giáo hội Đức Chúa Trời Tiếp Diễn. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn về sự ăn năn chân chính của người Cơ Đốc. Kinh Thánh dạy, ví dụ như trong sách Công vụ các Tông đồ, rằng nếu muốn trở thành một Cơ Đốc nhân, bạn cần phải ăn năn. Nhưng bạn có hiểu sự ăn năn là gì không? Đó có phải là điều bạn thực sự cần quan tâm không? Nếu bạn đã là một Cơ Đốc nhân, đó là điều bạn phải chú ý. Còn nếu bạn chưa phải là Cơ Đốc nhân, đó là điều bạn cần phải đối mặt. Trước tiên, hãy cùng xem định nghĩa về sự ăn năn trong từ điển. Định nghĩa này đến từ Từ điển Đại học Hoa Kỳ, The American College Dictionary. Từ điển định nghĩa sự ăn năn là, trích dẫn, cảm thấy tự trách móc, hối hận hoặc ăn năn về hành vi trong quá khứ, cảm thấy đau buồn về tội lỗi hoặc sai lầm đến mức sẵn sàng thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn. Định nghĩa của Kinh Thánh bao gồm tất cả những điều đó, và còn hơn thế nữa. Thông điệp của Chúa Giê-xu là về sự ăn năn, và Ngài thực sự có ý đó. Ngài muốn nói đến sự ăn năn chân thành, chứ không chỉ là một trải nghiệm cảm xúc hay sự xáo trộn nhất thời. Có một nỗi buồn trong thế gian này hoàn toàn thuộc về con người và thể xác, đó là nỗi buồn về mặt cảm xúc, và Kinh Thánh nói rằng nỗi buồn đó thực sự dẫn đến sự chết. Bạn có biết sự khác biệt giữa cảm xúc đơn thuần của con người, khiến một số người khóc nức nở hoặc rơi nước mắt, và nỗi buồn thánh thiện, dẫn đến sự ăn năn chân thành không? Chúa Giê-xu, trong Luca 13, phán rằng, nếu các ngươi không ăn năn, thì các ngươi cũng sẽ chết mất. Trong dụ ngôn về con chiên lạc và 99 con, Chúa Giê-xu phán rằng, ta nói cùng các ngươi, trên trời sẽ vui mừng hơn về một tội nhân ăn năn, hơn là về 99 người công chính không cần ăn năn. Giờ tôi muốn kể một câu chuyện cũ. Có một huấn luyện viên bóng rổ đã vô cùng kinh ngạc. Một cầu thủ trong đội của ông đã cướp được bóng. Tôi biết nếu bạn không đến từ Hoa Kỳ, bạn có thể không hoàn toàn quen thuộc với bóng rổ. Về cơ bản, bạn nảy bóng và ném vào rổ ở một bên hoặc bên kia, tùy thuộc vào đội bạn đang chơi. Trong sự phấn khích, cầu thủ này, người đã cướp được bóng từ một người của đội khác, bắt đầu dẫn bóng xuống sân về phía rổ sai. Cậu đang đi sai hướng, huấn luyện viên hét lên.
Dừng lại, quay lại, đi hướng khác. Nhưng vô ích,
cầu thủ đó không nghe lời. Anh ta ghi được một bàn thắng, nhưng lại ghi bàn cho đội sai. Giống như cầu thủ kia được bảo dừng lại và quay đầu, Chúa cũng bảo con người phải dừng lại, quay đầu và thay đổi. Trong Kinh Thánh, điều này được gọi là giáo lý về sự ăn năn. Tôi vừa nghe một câu chuyện khác về những người công nhân đang chặt cây trong một khu rừng để xây dựng một công trình. Họ đang làm việc rất chăm chỉ, rồi một người quản đốc đến và hét lên, dừng lại.
Nhầm rừng rồi.
Nhưng có người nói, chúng ta không thể dừng lại bây giờ, sắp xong rồi. Nhưng đó là một quyết định sai lầm. Họ đang đi sai hướng, và lẽ ra họ không nên tiếp tục. Nhiều người trên thế giới cảm thấy họ không thể thay đổi. Trong trường hợp này, người quản đốc cảm thấy rằng chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức như vậy. Chúng ta phải tiếp tục đi theo hướng này. Một số người viện dẫn lý do gia đình, truyền thống, quan hệ gia đình, công việc, hoặc bất cứ lý do nào khác.
Ăn năn là gì?
Theo quan điểm Cơ Đốc giáo, ăn năn là sự thay đổi từ con đường nhận hay con đường của Satan sang con đường cho đi, con đường của Chúa. Tôi đã tra cứu trong Kinh Thánh trực tuyến từ tiếng Hy Lạp được dịch là ăn năn, và từ đó là metano. Định nghĩa ngắn gọn được đưa ra là ăn năn, thay đổi suy nghĩ. Một định nghĩa dài hơn bao gồm việc thay đổi con người bên trong, đặc biệt là chấp nhận ý muốn của Chúa và ăn năn. Tuy nhiên, nhiều người không thực sự hiểu nó là gì. Họ nghĩ ăn năn chỉ là hối tiếc về điều gì đó, nhưng nó còn hơn thế nữa. Ăn năn bao gồm sự thay đổi thực sự, không chỉ là sự buồn rầu. Và những người không hiểu về sự ăn năn có xu hướng tiếp tục đi sai đường về mặt tâm linh. Họ phớt lờ mệnh lệnh của Chúa về việc quay đầu và thay đổi. Nhưng bạn không cần phải không biết điều này.
Bạn chỉ cần biết.
Giờ đây, Chúa Giê-xu dạy về sự ăn năn. Vậy chúng ta hãy cùng đến với sách Mác, Phúc Âm theo Mác, chương 1, bắt đầu từ câu 14. Hầu hết các đoạn Kinh Thánh tôi sẽ đọc hôm nay đều được trích từ bản Kinh Thánh New King James. Mác 1 giờ 14 phút chép rằng, sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Galilee, giao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa và phán rằng, thời kỳ đã đến, nước Thiên Chúa đã gần kề.
Hãy ăn năn và tin vào tin mừng.
Chúa Giê-xu đang bảo mọi người hãy thay đổi và cống hiến cuộc đời mình cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên trong sách Công vụ các Tông đồ chương 1, tôi muốn chuyển sang Công vụ các Tông đồ chương 2.
Sứ đồ Phi-e-rơ dạy về sự ăn năn. Chúng ta hãy xem Phi-e-rơ đã dạy điều gì.
Điều này diễn ra vào ngày lễ ngũ tuần, Công vụ các Tông đồ chương 2, bắt đầu từ câu 38,
Phi-e-rơ nói với họ rằng, hãy ăn năn, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép báp têm nhân danh Đức Giê-xu Christ để được tha tội, và anh em sẽ nhận được ơn của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa ấy dành cho anh em, cho con cái anh em, và cho tất cả những người ở xa, cho đến khi Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, gọi họ. Có thể bạn nghĩ rằng ông ấy chỉ dạy điều đó một lần. Chúng ta hãy chuyển sang chương tiếp theo, Công vụ các tông đồ chương 3. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 19. Vậy hãy ăn năn và trở lại, để tội lỗi các ngươi được xóa sạch. Thật vậy, Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt thay cho tội lỗi chúng ta, nhưng hãy lưu ý rằng chúng ta phải ăn năn để tội lỗi mình được xóa sạch, để những thời kỳ tươi mới đến từ sự hiện diện của Chúa, và để Ngài sai Đức Giê-xu Christ đến, là đấng đã được giao giảng cho các ngươi trước đây, là đấng mà trời phải tiếp nhận cho đến thời kỳ phục hồi mọi sự, điều mà Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các tiên tri thánh của Ngài từ thuở ban đầu thế giới. Ăn năn có nghĩa là thay đổi từ lối sống của chúng ta, hay lối sống của Satan, sang lối sống của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, nhiều người không nghĩ rằng họ đang sống theo lối sống của Satan, nhưng nếu bạn không sống theo lối sống của Đức Chúa Trời, thì bạn đang sống theo lối sống của Satan. Satan không thực sự quan tâm bạn chọn lối sống nào, miễn là đó không phải là lối sống của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều cách sống tách rời khỏi Đức Chúa Trời, và tôi không nghĩ Satan đặc biệt quan tâm bạn sống theo cách nào trong số đó. Hắn có thể thích một số cách hơn những cách khác, nhưng miễn là bạn không đi theo lối sống của Đức Chúa Trời, tôi nghĩ hắn khá hài lòng về điều đó. Nhưng chúng ta cần phải sống theo lối sống của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn đến khi chúng ta nhận ra tội lỗi của mình, vô cùng hối hận về chúng, ngừng phạm tội và quyết tâm vâng phục Chúa. Chúng ta tin vào lời Ngài và, với sự giúp đỡ của Ngài, thực sự vâng phục Ngài. Hiện nay, nhiều người có những quan niệm về sự ăn năn khá xa rời lẽ thật đơn giản trong Kinh Thánh. Một số người cho rằng không cần ăn năn vì họ không nghĩ mình đã phạm tội, hoặc họ chỉ vào người khác và nói họ còn tệ hơn tôi. Hoặc, nếu họ cảm thấy mình đã phạm tội, họ không thực sự tin rằng Chúa cần phải can thiệp. Một số người không nghĩ rằng họ phải ăn năn, bởi vì họ nghĩ tất cả những gì họ cần làm là tin hoặc chấp nhận một số lẽ thật nhất định về mặt lý thuyết. Nhưng đó là những niềm tin sai lầm, và chúng không làm trọn vẹn các điều răn của Chúa. Như tôi đã đề cập trước đó, từ ăn năn trong tiếng Anh về cơ bản là bản dịch của những từ khác trong Kinh Thánh. Cho dù là từ tiếng Do Thái hay tiếng Hy Lạp, những từ mà từ ăn năn được dịch ra về cơ bản đều có nghĩa là quay lại, hoặc thay đổi hướng đi. Nhiều người sẽ chỉ hơi thay đổi một chút, nhưng bạn cần phải hoàn toàn quay lại, để thực sự ăn năn. Sự thay đổi hướng đi này có nghĩa là bạn phải ngừng đi sai đường, và cuối cùng quyết tâm đi theo con đường của Chúa. Bạn cần phải vâng lời Chúa, với sự giúp đỡ của Chúa. Nhưng một người thậm chí không thể biết hoặc thấy rằng họ đang đi sai đường trừ khi Chúa mở mang tâm trí họ để thấy điều đó. Sự thật là trừ khi Chúa ban cho bạn sự ăn năn, bạn sẽ không ăn năn. Việc Chúa ban cho bạn cơ hội ăn năn không có nghĩa là bạn sẽ ăn năn. Nhưng nếu Chúa không làm điều đó, bạn sẽ không ăn năn. Chúng ta hãy cùng đến với sách Roma và đọc những điều mà sứ đồ Phao-lô đã viết về sự ăn năn. Kinh Thánh nói rõ rằng không phải ý muốn của chúng ta, mà là lòng tốt của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Vậy chúng ta hãy cùng đến với chương 2 sách Roma. Tôi sẽ bắt đầu đọc từ câu 1. Vậy nên, hỡi người, bất kể ngươi là ai mà xét đoán người khác, ngươi cũng tự xét đoán mình. Vì ngươi xét đoán người khác cũng chính là ngươi xét đoán mình. Bởi vì ngươi xét đoán người ta cũng làm như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng sự xét đoán của Đức Chúa Trời là theo lẽ thật đối với những kẻ làm như thế. Câu 3. Hỡi người, ngươi nghĩ rằng, ngươi là kẻ xét đoán những người làm những điều như vậy và cũng làm những điều tương tự, thì ngươi sẽ thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay ngươi khinh thường sự giàu có của lòng tốt, sự nhẫn nại và sự bao dung của Ngài, không biết rằng lòng tốt của Đức Chúa Trời dẫn ngươi đến sự ăn năn? Lòng tốt của Chúa dẫn dắt bạn đến sự ăn năn. Kinh Thánh nói như vậy. Chính lòng tốt của Chúa dẫn dắt bạn đến sự ăn năn. Kinh Thánh nói rõ rằng sự ăn năn là điều Chúa phải ban cho. Ví dụ, trong Công vụ 11 giờ 18 phút có chép rằng, Ngài ban cho dân ngoại sự ăn năn để được sự sống. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với sách 2 Timôthê để đọc điều mà sứ đồ Phao-lô đã viết. Đây là chương 2 của sách 2 Timôthê. Tôi sẽ bắt đầu đọc từ câu 24. Người tôi tớ của Chúa chớ cãi vã, nhưng phải hiền lành với mọi người. Phải có khả năng dạy dỗ, kiên nhẫn, khiêm nhường sửa sai những kẻ chống đối, hầu cho Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn. Vậy nên, nếu Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để họ nhận biết lẽ thật, thì Đức Chúa Trời cũng ban cho bạn sự ăn năn để bạn nhận biết lẽ thật. Tiếp theo, Kinh Thánh nói rằng, và để họ tỉnh ngộ và thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì đã bị nó bắt làm nô lệ để làm theo ý muốn của nó. Những người không làm theo cách của Chúa thì đang làm theo cách của Satan. Họ không nghĩ vậy. Họ không nói, tôi không thờ phượng ma quỷ, nhưng nếu bạn không làm theo cách của Chúa, bạn đang làm theo cách của Satan. Cách của Satan là không làm theo cách của Chúa. Đó là làm theo cách riêng của mình, hoặc một cách bị ảnh hưởng bởi truyền thống và những điều khác trái ngược với những gì Chúa muốn bạn làm. Giờ tôi muốn đọc một đoạn của cố Dennis Luker. Ông là một nhà truyền giáo trong giáo hội toàn cầu của Đức Chúa Trời, Worldwide Church of God, ngày xưa. Tôi nhớ mình đã gặp hoặc nói chuyện với ông một lần cách đây khá lâu. Dù sao thì, ông ấy viết rằng có hai loại ăn năn. Một loại đến từ Đức Chúa Trời và dẫn đến sự sống đời đời. Loại kia đến từ thế gian và chỉ dẫn đến cái chết. Ông viết rằng nhiều người đã có cái gọi là trải nghiệm tôn giáo, thường được liên kết với việc dâng tấm lòng cho Chúa hoặc đưa ra quyết định tin nhận Chúa Kitô. Nhưng liệu điều này có đại diện cho sự ăn năn chân chính theo nghĩa Kinh Thánh không? Nếu bạn muốn tìm bài viết này, đó là bài báo có tựa đề Sự ăn năn theo ý Chúa là gì, đăng trên tạp chí Tomorrow's World, số tháng 4 năm 1972. Sự ăn năn chân thành, theo ý Chúa, không phải là điều nảy sinh từ bên trong một người sau một buổi lễ nhà thờ cảm động. Vậy nên, nó không giống như một người thuyết giáo khuấy động cảm xúc của bạn, và bạn nói vâng hoặc tôi đã ăn năn. Sự ăn năn chân chính, loại mà Chúa đòi hỏi, là một món quà của Chúa, điều mà Chúa phải khơi gợi trong mỗi cá nhân. Ông ấy nói cả 2 Timôthê 2, 24-25 và công vụ 11 giờ 18 phút đều làm rõ rằng Chúa phải ban cho sự ăn năn. Tôi đã đọc những đoạn kinh thánh đó cho bạn rồi. Sự ăn năn chân chính không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm cảm xúc. Ông tiếp tục kể câu chuyện về một nhân vật hư cấu mà ông gọi là Joe Bullock. Ông viết, Joe tin vào Chúa, hoặc ít nhất là ông ta nói vậy. Ông ta đi nhà thờ khá thường xuyên, nhưng ông ta cũng thích uống rượu và vui chơi với đám sinh viên trong tuần. Ông ta làm việc chăm chỉ và tự rèn luyện bản thân khá tốt, nhưng khi tối thứ bảy đến, ông ta sẽ ăn mừng bằng cách say xỉn, đôi khi dẫn đến quan hệ bất chính. Ông ta biết điều này là sai, bởi vì ông ta biết Kinh Thánh lên án cả say xỉn và quan hệ bất chính. Sau khi tỉnh rượu vào sáng Chủ nhật với cơn đau đầu khủng khiếp, ông ta sẽ cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã làm. Ông ta sẽ khóc và thề với lòng mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Ông ta sẽ đến nhà thờ ngày hôm đó và ăn năn. Có lẽ điều này khiến ông ta cảm thấy mình sẽ ngoan ngoãn trong một tuần nữa. Nhưng hầu như mỗi tối thứ bảy, ông Joe lại say xỉn và phạm tội bất chính. Sáng hôm sau, ông ta lại vô cùng hối hận và ăn năn. Nếu bạn có thể nhìn thấy ông Joe, bạn chắc chắn sẽ nghĩ rằng ông ta thực sự ăn năn. Ông ta rất chân thành. Ông ta đã khóc rất nhiều. Mỗi lần phạm lỗi, ông đều cầu xin Chúa tha thứ và đến nhà thờ để xưng tội và chuộc lại lỗi lầm. Vấn đề thực sự của Joe là gì? Chà, đó không phải là sự ăn năn thật sự. Sự ăn năn của anh ta chỉ là hời hợt, không chân thành. Anh ta chỉ cảm thấy thương hại bản thân. Anh ta đang trải qua nỗi buồn trần tục. Anh ta cảm thấy thương hại vì biết mình không được phép phạm tội, nhưng vẫn phạm tội. Anh ta buồn bã vì những gì tội lỗi đã gây ra cho mình, chứ không phải vì đã phạm tội chống lại Chúa hay bất cứ ai khác. Đó là sự ăn năn ích kỷ, và có lẽ tất cả chúng ta đều đã từng trải qua điều đó ở một mức độ nào đó. Anh ta chỉ trải nghiệm cảm giác hối hận, buồn bã và tội lỗi tạm thời. Anh ta tiếp tục lặp lại những tội lỗi tương tự hết lần này đến lần khác. Nếu Joe biết rằng sự ăn năn thật sự đến từ Chúa, anh ta đã cầu nguyện hết lòng và xin Chúa giúp anh ta ăn năn. Chúa sẽ ban cho anh ta sự ăn năn thánh thiện nếu Joe thực sự muốn ngừng phạm tội vĩnh viễn. Người nào tìm kiếm sự ăn năn chân thật sẽ tìm thấy nó, bởi vì Chúa sẵn lòng ban cho. Sau đó, ông kết luận bằng câu 2 Phi-e-rơ 3:9, trích dẫn, Đức Giê-hô-va không chậm trễ về lời hứa của Ngài, như một số người cho là chậm trễ, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với chúng ta, không muốn một ai bị hư mất, nhưng muốn tất cả đều ăn năn. Và Đức Chúa Trời sẽ ban cho một người sự ăn năn khi Ngài kêu gọi người đó đến với lẽ thật của Ngài. Chúng ta không thể được kêu gọi đến với lẽ thật trừ khi Đức Chúa Trời, bằng sáng kiến của Ngài chứ không phải của chúng ta, quyết định kêu gọi chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi những người mà Ngài tin là có thể được kêu gọi trong thời đại này, và hy vọng rằng điều đó bao gồm cả bạn. Đặc biệt nếu bạn đang lắng nghe ngay bây giờ, chúng tôi hy vọng là như vậy. Giờ đây, tôi muốn đọc một đoạn từ sách Giăng, chương 6. Một số người trong các bạn có thể nghĩ rằng, không, Chúa không cần phải gọi chúng ta, nhưng đó không phải là điều Chúa Giê-xu đã nói. Giăng chương 6, bắt đầu từ câu 43, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, chớ lẩm bẩm với nhau, không ai đến được với ta nếu cha, đấng đã sai ta, không kéo người ấy đến, và ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Có chép trong các sách tiên tri rằng, họ sẽ đều được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Vậy, hễ ai đã nghe và học hỏi từ cha thì hãy đến với ta. Tôi xin quay lại câu 44. Chúa Giê-xu phán, không ai, kể cả bạn, kể cả tôi, không ai khác mà bạn biết, hay bất cứ ai bạn không biết, có thể đến với ta nếu cha, đấng đã sai ta, không kéo người ấy đến. Nếu bạn đang nghe và hiểu điều này, và cảm thấy bị thuyết phục bởi nó, và nếu bạn chưa làm điều đó, thì Chúa đang kêu gọi bạn. Ngài đang dẫn dắt bạn đến sự ăn năn nếu bạn chịu làm theo sự dẫn dắt đó. Tuy nhiên, nhiều người sẽ không làm theo những gì Kinh Thánh dạy. Nhiều người không biết ơn sự kêu gọi mà Chúa đã ban cho, hoặc cơ hội mà Chúa đang ban cho những người được kêu gọi trong thời đại này. Còn có những sự ăn năn khác mà những người đã được kêu gọi cần phải làm. Chúng ta cũng sẽ đề cập đến điều đó. Nhưng tất cả mọi người thực sự nên tin Chúa. Tôi muốn trích dẫn sách Châm Ngôn chương 3. Tôi thường xuyên đọc đoạn này, và tôi thực sự nghĩ rằng nó nên là một câu kinh thánh để ghi nhớ, ít nhất là câu 5 và 6. Nhưng tôi nghĩ toàn bộ đoạn Châm Ngôn chương 3, từ câu 5 đến câu 12 đều rất liên quan đến ý tưởng về sự ăn năn. Châm Ngôn chương 3, bắt đầu từ câu 5, hãy tin cậy Chúa hết lòng, chớ nương cậy sự hiểu biết của riêng mình. Mọi người không thích làm điều đó. Họ nói rằng họ tin tưởng vào Chúa. Dù, như chúng ta đã đọc trước đó, được cho là tin vào Chúa, nhưng không phải bằng cả tấm lòng. Anh ta dựa vào sự hiểu biết của riêng mình. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm và làm điều đó. Như tôi đã đề cập trước đây, và tôi sẽ nhắc lại, điều răn nào bị vi phạm phổ biến nhất? Điều răn thứ nhất, mọi người luôn đặt mọi thứ lên trước Chúa. Họ đặt bản thân mình lên trước Chúa, đặt sự hiểu biết của riêng mình lên trước Chúa, và sự hiểu biết đó bị ảnh hưởng bởi Satan. Tiếp theo, trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, và Ngài sẽ dẫn dắt con đi đúng đường. Điều khiến nhiều người chùn bước là phần tiếp theo, đừng tự cho mình là khôn ngoan, hãy kính sợ Chúa và tránh xa điều ác. Mọi người nghĩ tôi không phải là người xấu xa hoặc tôi đủ kính sợ Chúa. Rất nhiều người tự cho mình là khôn ngoan. Satan chính là Lucifer, và hắn đã nổi loạn. Câu 8, điều đó sẽ mang lại sức khỏe cho thân thể con, và sức mạnh cho xương cốt con. Câu 9, hãy tôn vinh Chúa bằng của cải con, và bằng những hoa quả đầu mùa của mọi sự gia tăng con có. Rất nhiều người không có đức tin để làm điều đó. Họ không muốn thay đổi. Một số người nói tôi nghèo. Các bạn không hiểu. Tôi không thể cho đi bất cứ thứ gì. Tôi hầu như không đủ sống. Hãy tôn vinh Chúa bằng của cải, và bằng những hoa lợi đầu mùa của mọi sự gia tăng. Mọi người không muốn tin điều đó. Họ không tin cậy Chúa hết lòng. Nếu họ làm như vậy, thì câu 10 nói rằng, kho lúa của các ngươi sẽ đầy ắp, và thùng rượu của các ngươi sẽ tràn đầy rượu mới. Câu 11, hỡi con ta, chớ khinh thường sự sửa phạt của Chúa, cũng chớ ghét sự sửa sai của Ngài. Nhiều người ghét sự sửa sai của Chúa. Chúa can thiệp. Chúa làm nhiều việc khác nhau để con người tự xét mình và ăn năn, nhưng nhiều khi họ không làm vậy. Họ bỏ qua các vấn đề về công việc, tài chính, gia đình, sức khỏe, hoặc bất kỳ loại vấn đề hay hoàn cảnh nào khác xảy ra, bởi vì đôi khi Chúa đang sửa phạt họ. Câu 12, vì Chúa yêu thương ai thì Ngài sửa phạt người đó. Việc sửa sai không hề dễ chịu. Kinh Tân Ước đã nói về điều đó. Nhưng Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa yêu thương ai thì Ngài sửa phạt người ấy, giống như người cha sửa phạt đứa con mà mình yêu quý. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu kêu gọi ai đó, Ngài cho người đó thấy rằng họ đã sống sai trái, và họ bắt đầu nhận ra một số tội lỗi của mình. Và vì tội lỗi là sự vi phạm luật pháp, theo 1 Giăng 3:4, Đức Chúa Trời chỉ ra tội lỗi bằng cách mở mang tâm trí con người để hiểu luật pháp của Ngài. Luật pháp của Ngài định nghĩa con đường chân lý của Ngài. Đức Chúa Trời cũng có thể làm điều này bằng cách chỉ cho bạn thấy những điều sai trái trong các tôn giáo truyền thống của thế giới này. Người thực sự hiểu luật pháp của Chúa nhận ra rằng trước khi ăn năn, họ đã không thực sự sống phù hợp với luật pháp đó. Một số người nói rằng họ luôn luôn giữ luật pháp của Chúa. Bạn cần nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn. Bạn đã phạm tội, và bạn cần phải ăn năn và thay đổi. Như sứ đồ Phao-lô đã viết trong Roma 5:12, tất cả mọi người đều phạm tội. Ông cũng viết trong Roma 3:23, tất cả đều đã phạm tội và thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là bạn đã phạm tội và thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Bạn cũng nằm trong số tất cả đó. Đừng nghĩ rằng bạn là ngoại lệ. Tôi nghĩ Satan đã nghĩ rằng hắn là một ngoại lệ. Chúng ta hãy cùng đến với sách 1 Giăng. Nhiều người, kể cả những người theo đạo Cơ Đốc, dường như không hiểu rằng họ đang phạm tội. Sự ăn năn không chỉ dành cho những người chưa từng ở trong hội thánh chân chính của Đức Chúa Trời. Những người trong hội thánh chân chính của Đức Chúa Trời cũng cần phải ăn năn. Hãy xem câu 8 của sách 1 Giăng. Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Hãy để tôi đọc lại câu đó. Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Có thể chúng ta không đi khắp nơi nói rằng, tôi không có tội, nhưng chúng ta có thể hành động như thể mình không cần phải thay đổi. Câu 9. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi sự bất công. Vì vậy, chúng ta phải xưng tội mình với Đức Chúa Trời. Câu 10. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không phạm tội, thì chúng ta làm cho Ngài trở thành kẻ nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng mình không phạm tội, chúng ta đang biến Chúa thành kẻ nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta. Chúng ta cần sống theo từng lời Chúa phán. Sự hiện diện của tội lỗi đòi hỏi sự ăn năn. Chúa không hứa sẽ tha thứ cho chúng ta trừ khi chúng ta ăn năn và chịu phép báp têm. Tất cả chúng ta đều từng là nô lệ của tội lỗi. Hãy cùng đến với chương 6 sách Roma và đọc những điều mà sứ đồ Phao-lô đã viết về hậu quả của tội lỗi không được tha thứ. Đó là sự chết. Roma chương 6, bắt đầu từ câu 20. Vì khi anh em còn là nô lệ của tội lỗi, thì anh em được tự do về sự công chính. Khi ấy anh em đã được kết quả gì trong những điều mà bây giờ anh em hổ thẹn? Vì cuối cùng những điều ấy là sự chết. Nhưng bây giờ, khi đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời, anh em có kết quả là sự thánh khiết, và cuối cùng là sự sống đời đời. Câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, còn ân tứ của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người dường như không nghĩ rằng họ cần phải ăn năn. Một số người giống như những người Do Thái tự cho mình là công chính mà Chúa Giêsu phải đối phó, những người không nhìn thấy tội lỗi của mình. Điều đó được thảo luận trong Giăng 8, 31-47. Giờ chúng ta hãy đến với Thi Thiên 51. Khi một người thực sự nhìn thấy và hiểu rõ tội lỗi của mình, họ nên cảm thấy vô cùng đau khổ về điều đó. Sự ăn năn không chỉ là nỗi buồn, mà còn đi kèm với cảm xúc và sự đau buồn sâu sắc. Vua David đã vô cùng đau buồn về tội lỗi của Bê-sa-sê-ba đến nỗi trạng thái tâm trí của ông được phản ánh trong Thi Thiên này. Trong Thi Thiên 51, bắt đầu từ câu 1, David viết, Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con theo lòng nhân từ của Ngài. Theo lòng thương xót vô biên của Ngài, xin xóa bỏ tội lỗi con, xin rửa sạch con khỏi sự gian ác, và thanh tẩy con khỏi tội lỗi. Hãy rửa sạch tôi, không chỉ một chút, hãy rửa thật kỹ. Câu 3. Vì con biết rõ những lỗi lầm của con, và tội lỗi con luôn ở trước mặt con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, chỉ mình Chúa mà thôi, và đã làm điều ác trước mắt Chúa, để Chúa được chứng tỏ là công chính khi Ngài phán xét, và không có lỗi khi Ngài xét xử. Tôi nhớ có một năm tôi tham gia dàn hợp xướng. Tôi không phải là người hát hay lắm. Đó là một phần lý do tôi không tiếp tục. Chúng tôi đã hát một bài hát liên quan đến điều này, đặc biệt là bắt đầu từ câu 10. Vậy hãy để tôi đến câu 10 của Thi Thiên 51. Lạy Đức Chúa Trời, xin tạo dựng trong con một tấm lòng trong sạch và đổi mới một tinh thần vững vàng trong con. Xin đừng xua đuổi con khỏi sự hiện diện của Ngài và đừng cất lấy Thánh Linh của Ngài khỏi con. Vậy là chúng ta đang nói về một người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời nhưng vẫn phạm tội. Bạn vẫn có thể phạm tội ngay cả khi có Thánh Linh của Đức Chúa Trời và bạn cần phải ăn năn. Câu 12. Xin Chúa phục hồi cho con niềm vui của sự cứu rỗi Ngài và nâng đỡ con bằng Thánh Linh rộng lượng của Ngài. Bây giờ con sẽ dạy những kẻ phạm tội đường lối của Ngài và những kẻ tội lỗi sẽ trở lại cùng Ngài. Câu 14. Xin Chúa, Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi con, giải cứu con khỏi tội đổ máu và lưỡi con sẽ lớn tiếng ca ngợi sự công chính của Ngài. Lạy Chúa, xin mở môi con và miệng con sẽ bày tỏ sự ngợi khen Ngài. Vì Ngài không muốn của lễ hy sinh, nếu không con đã dâng rồi. Ngài không vui thích của lễ thiêu, của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là một tấm lòng tan vỡ. Một tấm lòng tan vỡ và ăn năn, lạy Chúa, Ngài sẽ không khinh bỉ những điều đó. Hãy biết ơn vì Chúa sẽ tha thứ cho bạn. Ngài đã sai con Ngài xuống chết vì tội lỗi của bạn. Chúng ta hãy đến với sách Gióp chương 42. Gióp là một người tốt đến nỗi Đức Chúa Trời phán với Satan. Này, còn Gióp thì sao? Ngươi vẫn chưa thể làm hại được ông ấy. Satan đưa ra một loạt lý do bào chữa, và rồi Đức Chúa Trời cho phép Satan gây ra nhiều khó khăn và thử thách cho Gióp. Nhưng Gióp có một số vấn đề mà ông chưa nhận ra. Cuối cùng ông đã nhận ra. Gióp chương 42, bắt đầu từ câu 5. Gióp nói, con đã nghe về Chúa bằng tai, nhưng nay mắt con thấy Chúa. Vì vậy, con ghê tởm chính mình, và ăn năn trong bụi đất và tro tàn. Trước đây anh ấy đã phần nào hiểu về Chúa, nhưng giờ thì anh ấy đã thực sự hiểu. Một trong những lý do, trong trường hợp cụ thể của tôi, là một câu kinh thánh mà tôi vẫn thường nghĩ đến. Sáng thế ký 1, một ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Ai cũng biết điều đó, nhưng bạn có thể nói rằng Chúa là khởi nguyên. Tôi không phải, bạn cũng không phải. Hãy đọc Tân Ước, Alpha và Omega, khởi đầu và kết thúc, chính là Chúa. Đừng để bị lừa dối. Lúc đầu, Job đã không nhìn nhận Chúa một cách trọn vẹn. Hy vọng bạn sẽ hiểu ra và ăn năn hối cải. Bây giờ chúng ta hãy đến với Tân Ước. Lần này là sách Công vụ các Tông đồ chương 8. Tôi sẽ đọc về một người tên là Saul. Ông ấy chính là người mà các bạn biết đến với tên gọi sứ đồ Phao-lô. Tôi sẽ đọc một câu từ Công vụ các Tông đồ chương 8. Về phần Saul, ông ta đã tàn phá hội thánh, vào từng nhà, lôi đàn ông và phụ nữ ra bỏ tù. Những người bị giam trong tù thường bị giết. Vậy nên Saul là một kẻ xấu xa. Nhưng chúng ta hãy xem điều gì xảy ra ở chương tiếp theo, chương 9, bắt đầu từ câu 1. Bấy giờ, Saul vẫn còn ham dọa và muốn giết các môn đồ của Chúa, nên đến gặp thầy tế lễ thượng phẩm và xin ông ta gửi thư đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu ông ta tìm thấy ai thuộc về đường lối, dù là nam hay nữ, thì ông ta có thể trói họ lại và dẫn về Jerusalem. Ông ta thực sự muốn tiêu diệt hội thánh. Ông ta đầy lòng thù hận và quyết tâm. Câu 3. Trên đường đi, ông đến gần Đa-mát, bỗng nhiên có một ánh sáng từ trời chiếu rọi xung quanh ông. Ông liền ngã xuống đất và nghe có tiếng phán rằng, Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Ông tưởng rằng mình đang vâng lời Đức Chúa Trời khi làm những việc đó. Câu 5. Saul hỏi, Lạy Chúa, Ngài là ai? Đức Chúa Trời phán, Ta là Giê-xu, đấng mà ngươi đang bắt bớ. Ngươi khó lòng chống lại những mũi nhọn của ta. Hiện nay có những người không thương tiếc bức hại hội thánh của Đức Chúa Trời trên Internet và nhiều cách khác. Họ không hiểu. Nhưng trong trường hợp này, Saul đã hiểu ra khá nhanh. Câu 6. Vậy, ông run rẩy và kinh ngạc mà nói, Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Đức Chúa Giê-xu phán, Hãy đứng dậy và đi vào thành, ngươi sẽ được biết phải làm gì. Và ông đi vào đó. Ông không ăn uống gì trong 3 ngày. Ông không nhìn thấy gì, và ông cũng không ăn uống gì. Bấy giờ, có một môn đồ từ Đa-mát đến, tên là Ananias. Đức Chúa Trời phán cùng Ananias trong câu 11. Hãy đứng dậy, đi đến đường thẳng, và hỏi thăm nhà Judah về một người tên là Saul ở Tarsu. Kìa, người đang cầu nguyện, và trong một khải tượng, người đã thấy một người tên là Ananias đến đặt tay trên người, để người được sáng mắt. Vậy Phao-lô đang kiêng ăn, cầu nguyện, và bị mù. Ananias nói, Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này, về những điều xấu xa mà người đã làm cho các thánh của Chúa ở Jerusalem, và người đã đến đây để bắt giữ tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán cùng ông, hãy đi, vì người ấy là một khí cụ được ta chọn. Vậy nên người ta sẽ nghĩ Saul là người ít có khả năng được Chúa chọn nhất, một kẻ tồi tệ, đi khắp nơi giết hại tín đồ cơ đốc, bắt bớ tín đồ cơ đốc, gây ra hỗn loạn, và hắn không cần phải làm vậy, hắn tự nguyện. Hắn đến gặp thầy tế lễ thượng phẩm và xin thêm quyền hạn để ra ngoài và làm điều đó. Vậy Ananias đi và làm theo lời dặn. Rồi, đến câu 18, Saul được sáng mắt lại, đứng dậy, chịu phép báp têm và ông ở lại Đa-mát với các môn đồ. Ông muốn học hỏi thêm về những việc mình cần làm. Rồi, đến câu 20, ông lập tức giao giảng về Chúa Giê-xu trong các hội đường, rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhiều người kinh ngạc và nói, chẳng phải người này đã giết những kẻ kêu cầu danh Ngài ở Jerusalem và đến đây để trói họ lại dẫn đến các thầy tế lễ thượng phẩm sao? Ông ta định bắt những người cơ đốc này, vậy mà giờ ông ta lại là một người. Ông ta đã thay đổi, đã quay lại, đã ăn năn. Câu 22, Saul càng thêm mạnh mẽ và làm cho dân Do Thái ở Đa-mát bối rối, chứng tỏ rằng Giê-xu này là đấng Christ. Vậy nên những người Do Thái ở đó nghĩ rằng ông ta sẽ đến và đuổi hết bọn người đi. Họ nói vậy vì họ cho rằng đó là chuyện vớ vẩn. Họ không muốn nghe điều đó. Đó là một sự thay đổi, một sự đảo ngược hoàn toàn, một sự chuyển hướng. Đó là điều nên xảy ra trong sự ăn năn theo Kinh Thánh. Saul đã thay đổi. Có thể một số người trong các bạn nghĩ rằng tội lỗi của tôi quá lớn. Chúa không thể tha thứ cho tôi. Hãy nhìn những gì Saul đã làm. Tôi nghi ngờ bạn đã từng làm điều gì tệ hơn thế. Dù sao đi nữa. Sự ăn năn bao gồm cả việc cảm thấy hối hận, nhưng nó còn sâu sắc hơn thế. Một tên tội phạm bị kết án, cứng rắn cảm thấy tội lỗi trên đường đến giá treo cổ, nhưng đó không phải là sự ăn năn thực sự. Đó chỉ là sự chán nản ích kỷ, nỗi lo lắng bên trong do nỗi sợ hãi hình phạt gây ra. Sự ăn năn theo ý Chúa có nghĩa là ngừng phạm tội và quay lưng đi theo con đường khác, thay đổi lối sống của mình. Nói lời xin lỗi không phải lúc nào cũng dễ, nhưng thật lòng xin lỗi lại càng khó hơn. Sự ăn năn theo ý Chúa phải xuất phát từ tấm lòng, khi Chúa dẫn dắt bạn. Bây giờ chúng ta hãy đến với sách Công vụ các tông đồ, chương 17. Chúa muốn tất cả mọi người ăn năn, và tôi đã đọc điều đó từ sách 2 Phi-e-rơ trước đó. Công vụ các tông đồ chương 17, bắt đầu từ câu 22, Phao-lô đứng giữa thành Aremaja và nói rằng, hỡi người A-thên, tôi nhận thấy rằng trong mọi sự các ông đều rất sùng đạo. Vì khi tôi đi ngang qua và xem xét các vật thờ phượng của các ông, tôi thấy có một bàn thờ có khắc dòng chữ này, dành cho thần vô danh. Nói ngoài lề một chút, vợ chồng tôi từng vô tình đến đó khi đang ở Athens, định đi bộ lên khu Acropolis. Chúng tôi nhìn thấy một chỗ, và tôi bước lên một tảng đá, nó khá trơn. Chúng tôi phải cẩn thận, và tôi không biết đó là gì. Sau này tôi mới biết đó là Arepas. Thế là chúng tôi quay lại đó, và tôi có thể thấy nơi Phao-lô đã đứng khi ông thuyết giảng. Ông cố gắng kết nối với thính giả của mình. Ông giải thích rằng họ thờ phượng đấng mà họ không hiểu. Tiếp tục trong sách Công vụ các tông đồ, ông nói, tôi sẽ giải thích về Ngài cho các bạn. Rồi ông cố gắng tạo ra sự liên kết với họ. Ông nói, chính các nhà thơ của các ngươi đã nói chúng ta là con cháu của Ngài trong câu 28. Sau đó, ông nói trong câu 29, vì chúng ta là con cháu của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên nghĩ rằng bản chất thần thánh giống như vàng, bạc hay đá, thứ được tạo hình bởi nghệ thuật và sự sáng tạo của con người. Thật vậy, trong thời kỳ ngu dốt đó, Đức Chúa Trời đã bỏ qua. Nhưng giờ đây, Ngài truyền lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Vậy nên, Chúa muốn mọi người ăn năn. Nếu bạn còn nhớ, tôi đã nói rằng Chúa phải lôi kéo bạn đến sự ăn năn. Điều đó đúng, nhưng Ngài vẫn muốn bạn ăn năn, và nếu bạn sẵn lòng lắng nghe, Chúa sẽ lôi kéo bạn. Câu 31, vì Ngài đã định một ngày, trong đó Ngài sẽ phán xét thế gian cách công chính bởi người mà Ngài đã chọn. Ngài đã ban sự bảo chứng về điều này cho mọi người bằng cách khiến người sống lại từ cõi chết. Rõ ràng đó là ám chỉ đến Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta hãy đến với sách Hê-bơ-rơ, chương 6. Trong sách Công vụ các tông đồ, Phao-lô chủ yếu nói với người ngoại, tức là người Hy Lạp ở A-tên. Người cơ đốc cũng cần phải ăn năn về những việc làm chết chóc. Hê-bơ-rơ chương 6, câu 1 bắt đầu bằng câu, vậy, chúng ta hãy bỏ qua những điều răn thứ nhất về đấng Christ, mà hãy tiến đến sự hoàn thiện. Chúng ta cần phải hướng đến sự hoàn thiện. Nếu bạn chưa hoàn thiện, và nếu bạn vẫn còn sống trong xác thịt này, điều đó có nghĩa là bạn vẫn cần phải ăn năn. Tiếp tục trong Hê-bơ-rơ 6, không đặt lại nền tảng về sự ăn năn từ bỏ những việc chết chóc và về đức tin nơi Đức Chúa Trời. Hãy chú ý, đây là một nguyên tắc cơ bản, một giáo lý nền tảng, về sự ăn năn từ bỏ những việc chết chóc và đức tin nơi Đức Chúa Trời. Sau đó là giáo lý về phép báp têm, việc đặt tay, sự sống lại của người chết và sự phán xét đời đời. Sự ăn năn là một trong những giáo lý nền tảng của đức tin cơ đốc. Ephraim là một trong hai người con trai của Joseph, người là con cháu của Israel, là con cháu của Isaac, là con cháu của Abraham. Nói chuyện với dân Chúa là Ephraim, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ trừng phạt họ vì sự thiếu ăn năn. Vì vậy, chúng ta sẽ đọc từ Hosea 7, 14, 16. Tôi không chắc bản dịch này là gì. Dù sao thì, Hosea 7 giờ 14 phút, nói về Ephraim, chúng không kêu cầu ta bằng cả tấm lòng, khi chúng than khóc trên giường. Chúng tụ họp lại để lấy ngũ cốc và rượu mới, chúng nổi loạn chống lại ta. Dù ta đã sửa phạt và làm cho tay chúng mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn mưu toan điều ác chống lại ta. Chúng trở lại, nhưng không phải trở lại với đấng tối cao. Vậy là đã có một số thay đổi, nhưng chưa đủ. Trong tương lai, nếu không có sự ăn năn hối cải của toàn dân tộc, con cháu của Joseph, giống như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc và New Zealand sẽ bị diệt vong. Những quốc gia đó cần sự ăn năn hối cải. Tôi muốn đọc thêm một đoạn khác từ sách OC, lần này là từ chương 11 câu 3, ta đã dạy Ephraim biết đi, câu 5, người Assyri sẽ làm vua của nó. Vậy tại sao người Assyri lại làm vua của nó? Bởi vì họ từ chối ăn năn. Gươm sẽ chém giết trong các thành của nó, nuốt chửng các vùng đất của nó, và tiêu diệt chúng, vì mưu kế của chúng. Dân ta quyết tâm lìa bỏ ta. Dù chúng kêu cầu đấng tối cao, nhưng chẳng ai tôn vinh Ngài cả. Hãy lưu ý rằng, Kinh Thánh nói họ từ chối ăn năn, và một phần nguyên nhân là do những lời khuyên của chính họ. Nói cách khác, họ nghe theo quan điểm của riêng mình hoặc của người khác chứ không phải quan điểm trong Kinh Thánh. Họ sẽ không thực sự tin những gì cuốn sách này nói. Chúng ta hãy cùng đến với sách Ê-sai chương 66. Tôi muốn đọc một đoạn bắt đầu từ câu 2, vì muôn vật ấy tay ta đã làm nên, và muôn vật ấy hiện hữu, Đức Chúa Trời phán, nhưng ta sẽ đoái nhìn đến người này, kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn và run sợ trước lời ta.
Run sợ trước lời Chúa, sẵn sàng thay đổi vì những gì lời Chúa phán,
được thuyết phục bởi lời Chúa, không chỉ đơn thuần là tôi đọc đoạn này, đó là một câu chuyện hay, hoặc tôi đọc đoạn kinh thánh đó, hay đấy, nên tôi ổn. Không, bạn phải coi trọng điều đó. Giờ chúng ta hãy cùng đến với sách Hebrews, chương 12.
Kinh thánh của các bạn nói rằng nhiều người tỏ ra quay trở lại với Chúa, nhưng họ không làm điều đó bằng cả tấm lòng. Sự ăn năn của Ephraim, cũng như của nhiều người trên thế gian, chỉ là hời hợt. Đó là sự ăn năn theo thế gian. Nó không được giữ vững một cách chân thành hay sâu sắc, và vì điều đó, một lần nữa, người Assyri sẽ làm vua của họ. Tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề đó trong bài giảng này.
Dù sao thì, sách Hebrews, chương 12, nhiều người ăn năn hối cải giống như Esau, anh trai của Jacob, bắt đầu từ câu 14, hãy theo đuổi sự hòa thuận với mọi người và sự thánh khiết, vì nếu không có sự thánh khiết thì không ai sẽ thấy Chúa. Hãy cẩn thận kẻo ai đó thiếu ân điển của Đức Chúa Trời. Làm sao bạn có thể thiếu ân điển của Đức Chúa Trời? Để khỏi có bất cứ gốc rễ cay đắng nào nảy sinh gây rối, và bởi đó mà nhiều người bị ô uế. Để khỏi có kẻ gian dâm hoặc người bất kính nào như Esau, kẻ vì một miếng ăn mà bán quyền thừa kế của mình. Vì anh em biết rằng sau đó, khi hắn muốn thừa hưởng phước lành, hắn đã bị từ chối, vì hắn không tìm được chỗ ăn năn, mặc dù hắn đã tìm kiếm cách siêng năng với nước mắt. Việc ai đó khóc không có nghĩa là họ ăn năn hối cải. Tôi đã gặp một số người dường như khóc rất nhiều, không phải là nước mắt không phù hợp, nhưng một số người khóc nhiều dường như không thực sự thay đổi. Trở lại với Chúa Kitô, tôi muốn đọc một đoạn viết của cố mục sư tổng quản của Hội Thánh Phát Thanh của Đức Chúa Trời và Hội Thánh Toàn Cầu của Đức Chúa Trời, Herbert Armstrong. Đoạn này trích từ cuốn sách nhỏ của ông có tựa đề Bạn thực sự muốn nói gì về sự ăn năn. Ông nói, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Thay vì chiến đấu với những vấn đề này bằng sức riêng của mình, chúng ta cần học bài học mà Đức Chúa Trời đang dạy chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm Ngài. Ngài không cần chúng ta, nhưng chúng ta cần Ngài, và Ngài vẫn yêu thương chúng ta và muốn chúng ta. Daniel đã được soi dẫn để ghi lại phản ứng của mình trong Daniel 9:3. Tôi hướng mặt về Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để tìm kiếm Ngài bằng lời cầu nguyện và nài xin, với sự kiêng ăn, mặc áo vải gai và giắc cho. Tấm gương của Nehemia cũng được ghi lại cho chúng ta. Armstrong viết rằng khi Nehemia thấy dân tộc mình lâm vào cảnh khốn khổ và tủi nhục, ông đã làm như sau, khi nghe những lời ấy, tôi ngồi xuống khóc lóc, than khóc nhiều ngày. Tôi kiêng ăn và cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời trên trời, Nehemia 1:4. Ông lập tức tìm cách đến gần Đức Chúa Trời. Ông không làm điều đó nửa vời. Ông làm điều đó một cách tha thiết và chân thành, bằng cả tấm lòng. Ông quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài, bằng cách cầu nguyện và kiêng ăn. Những người này tha thiết mong muốn tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đến gần Ngài, để nhận được sự tha thứ của Ngài. Họ sẵn sàng nhịn đói nhịn uống nếu cần thiết. Nhiều người không có đức tin.
Họ nói rằng họ có đức tin, nhưng họ không thực sự tin tưởng Chúa, và họ sẽ không hoàn toàn đến với Chúa bằng cả tấm lòng. Armstrong đã viết, nói lời xin lỗi đã khó, nhưng nói lời xin lỗi bằng cả tấm lòng còn khó hơn. Lời cầu xin tha thiết với Chúa qua cầu nguyện và ăn chay cho thấy bạn thực sự nghiêm túc. Đó không phải là việc làm hình thức. Nhiều người nói rằng những gì bạn đang làm chỉ là hình thức. Không, đó là cách thể hiện cho Chúa thấy bạn chân thành và thực sự tin tưởng Ngài. Chúa không muốn một sự ăn năn tạm thời, chóng tàn, xuất phát từ sự cầu xin cảm xúc, do áp lực từ những người xung quanh. Sự cứu rỗi là vấn đề cá nhân giữa bạn và Chúa, nhưng phải theo điều kiện của Chúa. Hãy đọc những bước này, công thức ăn năn này, cho chính mình trong hai sử ký 7:12-14, Đức Giê-hô-va hiện ra với Sa-lô-môn ban đêm và phán cùng ông rằng, ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi. Ta đã chọn nơi này làm nhà tế lễ cho ta. Dù ta đóng cửa trời lại và không có mưa, hoặc dù ta truyền cho châu chấu tàn phá đất, hoặc dù ta giáng tai họa dịch bệnh giữa dân ta, nếu dân ta là những người được gọi bằng danh ta biết hạ mình xuống, cầu nguyện và tìm kiếm mặt ta, và từ bỏ những đường lối gian ác của mình, thì ta sẽ nghe từ trời, tha tội cho họ và chữa lành đất nước họ. Armstrong nói rằng những bước này rất đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu.
Vậy khiêm nhường nghĩa là gì?
Làm thế nào để thực hiện điều đó một cách chính xác, giống như cách Daniel và Nehemi đã làm? David giải thích trong Thi Thiên 35, 13 về cách khiêm nhường. Nhưng về phần tôi, khi họ đau ốm, tôi mặc áo vải gai, tôi hạ mình bằng cách kiêng ăn, và lời cầu nguyện của tôi trở lại trong lòng tôi. Armstrong nói rằng kiêng ăn thể hiện sự chân thành và tha thiết. Ông viết,
Hãy từ bỏ những con đường riêng của mình. Chúng ta phải từ bỏ những con đường gian ác để ngừng phạm tội. Nhiều người tự nhận mình là thành viên của Hội Thánh. Họ lớn tiếng tuyên bố niềm tin vào Chúa Giêsu Christ. Họ làm chứng cho Chúa, nhưng không có kết quả cụ thể. Thường thì, sự ăn năn của chúng ta là sự ăn năn theo thế gian được nói đến trong 2 Cô-rinh-tô 7 giờ 10 phút. Rồi ông ấy chuyển sang chương 2 sách Giô-y. Tôi sẽ bắt đầu từ câu 12. Vậy nên Chúa phán, hãy trở lại cùng ta hết lòng, bằng cách kiêng ăn, bằng cách khóc lóc và bằng cách than khóc. Hãy xé lòng mình chứ đừng xé áo. Hãy trở lại cùng Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi, vì Ngài nhân từ và thương xót, chậm giận và rất nhân ái, và Ngài nguôi giận, không làm hại ai cả. Chúa không muốn kiểu ăn năn thể hiện qua việc đi bộ trên con đường trải mùn cưa. Tôi không biết liệu họ còn làm điều đó trong thế giới tin lành hay không, có thể là có. Ngài không chỉ muốn tên bạn có trong danh sách thành viên của một nhà thờ nào đó. Điều Chúa muốn, và điều bạn nên thành tâm làm, là nhìn nhận sâu sắc tội lỗi của mình và khao khát sự tha thứ. Chúa muốn bạn nói lời xin lỗi, và thật lòng hối hận. Ngài muốn bạn ngừng vi phạm luật lệ của Ngài, và bắt đầu tuân theo luật lệ của Ngài. Herbert Armstrong đã nhắc đến 2 Cô-rinh-tô 7. Vậy chúng ta hãy cùng đọc đoạn đó. Tôi muốn đọc đoạn này vì cảm xúc thường đi kèm với sự ăn năn, cảm xúc đơn thuần, hay nỗi buồn không kèm theo sự thay đổi, không phải là sự ăn năn. Phao-lô đã đề cập đến điều này trong 2 Cô-rinh-tô 7, nơi ông nói về sự khác biệt giữa nỗi buồn theo ý Chúa và nỗi buồn theo thế gian. Bắt đầu từ câu 8, vì dù tôi có làm cho anh em buồn vì thư của tôi cũng không hối tiếc, mặc dù tôi đã từng hối tiếc, vì tôi nhận thấy rằng chính bức thư ấy đã làm cho anh em buồn, dù chỉ trong chốc lát. Bây giờ tôi vui mừng, không phải vì anh em buồn, nhưng vì nỗi buồn của anh em đã dẫn đến sự ăn năn. Vì anh em đã buồn theo cách mà Chúa đã làm, để anh em không phải chịu thiệt thòi gì từ chúng tôi cả. Vậy Phao-lô nói rằng, này, tôi thực sự không muốn làm cho anh em buồn, từ nó không phải là vấn đề là anh em phải ăn năn, và nỗi buồn của anh em đã dẫn đến sự ăn năn. Điều này thật tốt, vì sự buồn rầu theo ý Chúa sinh ra sự ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi, không đáng phải hối tiếc, còn sự buồn rầu của thế gian sinh ra sự chết. Hãy xem xét điều này, anh em đã buồn rầu theo cách thánh thiện, điều đó đã sinh ra sự siêng năng, sự thanh tẩy, sự phẫn nộ, sự sợ hãi, sự khao khát mãnh liệt, lòng nhiệt thành và sự biện minh trong anh em. Trong mọi việc, anh em đã chứng tỏ mình trong sạch trong vấn đề này. Nỗi buồn thế gian dẫn đến cái chết, bởi vì nó chỉ gây ra nỗi buồn tạm thời, một dạng tự thương hại, hoặc sợ bị trừng phạt hay xấu hổ, hoặc điều gì đó tương tự. Nỗi buồn thánh thiện giúp bạn được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Chúng ta hãy cùng đến với sách Gia-cơ chương 2. Gia-cơ viết, câu 18, có người sẽ nói, anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Hãy cho tôi thấy đức tin của anh mà không có việc làm, thì tôi sẽ cho anh thấy đức tin của tôi qua việc làm của tôi. Anh tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, anh làm tốt lắm. Ngay cả ma quỷ cũng tin và run sợ. Nhưng hỡi người ngu dại, anh có muốn biết rằng đức tin không có việc làm thì chết không? Hành động thể hiện sự thành tâm của bạn đối với Đức Chúa Trời. Bạn không cố gắng kiếm lấy sự cứu rỗi của mình, nhưng bạn cần phải thành tâm về điều đó. Bây giờ hãy đến 1 Giăng 3, bắt đầu từ câu 10. Trong điều này, con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ được tỏ ra. Ai không làm theo sự công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, cũng như người không yêu thương anh em mình. Bạn phải làm theo sự công chính. Thi Thiên 119-172 nói rằng, tất cả các điều răn của Chúa đều là sự công chính. Một số người nói rằng, tôi không cần phải giữ những điều răn đó, tôi chỉ cần làm việc thiện. Họ bỏ qua rất nhiều điều kinh thánh nói. Chúng ta hãy cùng đến với sách Ma-thi-ơ, chương 7, bắt đầu từ câu 21. Một số bạn có thể nghĩ rằng tất cả những gì tôi cần làm là tin vào Chúa Giê-xu, và điều đó cũng tốt thôi. Tin vào Chúa Giê-xu là điều tốt, nhưng hãy chú ý đến những gì Chúa Giê-xu đã nói về điều đó. Ma-thi-ơ 7, bắt đầu từ câu 21. Không phải ai nói với ta rằng, lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Bạn phải làm theo ý muốn của cha ở trên trời, chứ không chỉ gọi Chúa Giê-xu là Chúa. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với ta rằng, lạy Chúa, chẳng phải chúng con đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Câu 23, rồi ta sẽ phán cùng họ, đây là lời Chúa Giê-xu nói, ta chẳng hề biết các ngươi, hãy lui ra khỏi ta, hỡi những kẻ làm điều gian ác. Nếu bạn không nghĩ mình phải tuân giữ luật pháp của Chúa, hoặc bạn rất chọn lọc trong việc thực thi luật pháp, thì bạn đang phạm pháp. Hiện nay, nhiều người tự cho mình là dân của Chúa. Tôi sẽ không đọc lại câu chuyện về những người Galilee có máu lẫn với các của lễ vật trong Luca 13, nhưng Chúa Giê-xu đã nói, các ngươi có nghĩ những người ấy tội lỗi hơn những người khác không? Câu 5, ta nói cho các ngươi biết, không phải vậy, nhưng nếu các ngươi không ăn năn, thì tất cả các ngươi cũng sẽ chết như vậy. Chúa Giê-xu đang nói với những người nghĩ rằng họ là dân của Chúa. Chúng ta hãy cùng đến với sách Luca, chương 3, bắt đầu từ câu 7. Đây là Giăng Báp-tít. Rồi ông nói với đám đông đến chịu phép báp têm bởi ông rằng, hỡi dòng dõi rắn độc, ai đã cảnh báo các ngươi phải chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy hãy sinh trái xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nhủ rằng, chúng ta có Abraham làm tổ phụ. Rồi ông bảo họ phải ăn năn hối cải, và không được làm những điều xấu. Ông bảo mọi người phải thay đổi. Ông bảo những người thu thuế không được gian lận, binh lính không được làm hại người khác, không được đe dọa người khác hay nói dối. Ông bảo họ phải thay đổi. Giờ đây, trong thời kỳ cuối cùng, hầu hết các tín đồ cơ đốc đều thuộc về giáo phái Laodicea. Chúng ta hãy cùng xem sách Khải Huyền, chương 3. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về các thời kỳ của giáo hội hôm nay, nhưng về cơ bản có 7 thời kỳ giáo hội được đề cập trong sách Khải Huyền. 7 giáo hội được nhắc đến trong chương 1 của sách Khải Huyền, có thêm chi tiết về chúng trong chương 2 và 3. Và trong khi đặc điểm của mỗi giáo hội này tồn tại xuyên suốt toàn bộ thời kỳ giáo hội, một số giáo hội lại nổi bật hơn vào những thời điểm khác nhau. Giáo hội nổi bật nhất vào thời kỳ cuối cùng sẽ là giáo hội Laodicea. Vậy, trong Khải Huyền chương 3, chúng ta hãy xem Chúa Giê-xu đã viết gì cho họ, bắt đầu từ câu 14, và nói với thiên sứ của giáo hội Laodicea rằng, đây là lời của Đấng Amen, Đấng chứng nhân trung tín và chân thật, là khởi nguyên của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Ta biết việc làm của ngươi, ngươi chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Chúa Giê-xu phán, ta ước gì các con lạnh hoặc nóng. Nếu các con lạnh, các con sẽ thấy điều đó. Nếu các con nóng, các con đang làm điều ta muốn các con làm. Câu 16. Vậy nên, vì các ngươi hờ hững, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, ta sẽ nôn các ngươi ra khỏi miệng ta. Vì các ngươi nói rằng, tôi giàu có, đã trở nên thịnh vượng, và không thiếu thốn gì cả mà không biết rằng mình khốn khổ, đáng thương, nghèo khó, mù lòa và trần truồng. Ta khuyên các ngươi hãy mua vàng tinh luyện trong lửa nơi ta, để các ngươi được giàu có, và áo trắng, để các ngươi được mặc, hầu cho sự xấu hổ của sự trần truồng các ngươi không bị lộ ra. Và hãy sức thuốc mỡ vào mắt, để các ngươi được thấy.
Nhiều người sẽ không hiểu.
Những lời này là Chúa Giê-xu đang nói với các tín đồ cơ đốc giáo. Các tín đồ cơ đốc giáo trong thời kỳ cuối cùng, hầu hết các tín đồ cơ đốc giáo. Giờ đến câu 19, ta yêu thương ai thì ta của trách, sửa phạt ai. Mọi người thường không thích bị của trách hay sửa phạt, nhưng Chúa Giê-xu nói Ngài yêu thương họ, nên đó là điều Ngài đang làm.
Vậy nên, hãy sốt sắm và ăn năn. Này! Ta đứng ở cửa và gõ.
Ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào nhà người ấy, và người ấy cùng ăn với ta. Ai thắng, ta sẽ ban cho người ấy ngồi với ta trên ngai của ta, như ta cũng đã thắng và ngồi với cha ta trên ngai của Ngài. Ai có tai, hãy nghe điều Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
Mọi người không muốn nghe điều này. Mọi người nghĩ họ là người theo đạo cơ đốc. Họ nghĩ họ ổn. Họ không nghĩ họ cần phải thay đổi. Ăn năn hối cải không giống với sám hối.
Sám hối là hành động nhằm trả giá cho tội lỗi của mình bằng cách làm việc thiện, bố thí, cầu nguyện, hoặc những việc tương tự. Giáo hội La Mã và nhiều nhóm khác tự xưng là tín hữu Chúa Kitô không nhìn nhận sự ăn năn hối cải theo cách Kinh Thánh dạy. Tôi muốn đọc một chút về Kinh Mân Côi.
Tôi được nuôi dạy theo đạo Công giáo La Mã.
Tôi biết rằng đôi khi khi đi xưng tội, người ta bảo tôi đọc Kinh Mân Côi, vậy nên tôi muốn đọc xem Kinh Mân Côi nói về điều đó như thế nào. Kinh Mân Côi về cơ bản được chia thành từng nhóm 10 kinh kính mẹ Maria. Kinh kính mẹ Maria là một kinh nguyện đặc biệt mà người Công giáo dạy.
Tôi vẫn còn nhớ kinh này.
Tiếp theo là một kinh lạy cha, tức là nội dung kinh nguyện Chúa Giê-xu đã dạy trong sách Matthew chương 6, và sau đó là kinh vinh danh. Trong khi đọc mỗi nhóm kinh, được gọi là một trục kinh, người ta suy niệm về một trong các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, nhắc lại các sự kiện trong cuộc đời Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria. Thông thường, người ta đọc 5 trục kinh trong một buổi kinh. Đôi khi, người ta thêm các kinh nguyện khác sau mỗi trục kinh, đặc biệt là kinh Fatima. Trước kinh tin kính và sau khi đọc 5 trục kinh, người ta đọc kinh kính nữ vương thánh thiện. Nhìn chung, Kinh Mân Côi là một công cụ hỗ trợ để đọc các kinh nguyện này theo đúng trình tự. Đó là lý do tại sao người Công giáo dùng tràng hạt. Nhưng điều này không đúng theo Kinh Thánh.
Làm như vậy là sai lầm.
Tôi cũng muốn nói thêm, cho những ai chưa biết, rằng chàng hạt mân côi được cho là bắt nguồn từ một người tuyên bố đã nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra vào cuối thời Trung Cổ. Đó là nguồn gốc của nó. Nó không phải là một phần của đức tin ban đầu. Các tông đồ không có chàng hạt mân côi. Chúa Giê-xu cũng không có chàng hạt mân côi. Họ không bảo bạn phải cầu nguyện những chuỗi kinh này. Hãy xem Ma-thi-ơ chương 6. Tôi đã đề cập rằng một trong những lời cầu nguyện mà họ cầu nguyện là kinh lạy cha. Chúng ta hãy xem điều Chúa Giê-xu nói về cầu nguyện trong Ma-thi-ơ chương 6. Câu 7. Khi cầu nguyện, chớ lặp đi lặp lại những lời vô ích như người ngoại đạo, vì họ tưởng rằng nhờ nhiều lời mà được nghe lời cầu nguyện của họ. Vậy chớ bắt chước họ, vì cha các ngươi biết những điều các ngươi cần trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Mặc dù dàn ý về cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đưa ra trong Ma-thi-ơ 6:9-13 cho chúng ta một cái nhìn tổng quan, nhưng vẫn có những điều cụ thể cần cầu nguyện. Chúng ta không chỉ nói những lời một cách máy móc, đó không phải là sự ăn năn. Trong một số nền văn hóa, người ta quay một bánh xe được cho là để gửi lời cầu nguyện đến Chúa, hoặc họ làm một loại cánh buồm nào đó trên bánh xe để gió làm quay nó. Đó không phải là điều Chúa muốn. Tôi đã từng thấy những thứ này quay trong gió khi ở châu Á. Nếu bạn dùng hệ thống đếm hạt, đó cũng không phải là điều Chúa muốn. Gia-cơ 5:16 nói về lời cầu nguyện tha thiết. Hiệu quả của người công chính có sức mạnh rất lớn. Không phải là lặp đi lặp lại những điều đó và đếm chúng. Ô-sê 7:14 nói rằng Chúa muốn con người kêu cầu bằng cả tấm lòng, chứ không phải là niệm những lời thần chú như phù thủy. Gần đây, vợ chồng tôi đã đến Amsterdam. Trên đường đến lễ lều tạm, chúng tôi tham gia một tour đi bộ miễn phí. Họ dẫn chúng tôi đi ngang qua một nhà thờ. Nhà thờ này được xây dựng từ tiền mà các thủy thủ quyên góp khi họ đến Amsterdam. Họ muốn say xỉn và quan hệ với gái điếm. Giáo hội La Mã và các thủy thủ đã thỏa thuận với nhau. Các thủy thủ có thể trả tiền trước và được tha thứ cho những gì họ sắp làm. Họ gọi đó là sự xá tội. Sau này, sự xá tội mang một ý nghĩa khác, nhưng đó là những gì đã xảy ra ở đó. Nhà thờ nằm trong khu vực được gọi là khu đèn đỏ của Amsterdam. Chúng tôi đến đó vào ban ngày. Không có đèn đỏ nào cả, ít nhất là tôi không thấy. Đó là lý do tại sao tôi đến đó. Bây giờ chúng ta hãy quay lại Ma-thi-ơ chương 6, câu 12. Người cơ đốc giáo phải cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình. Không phải là trả tiền cho ai đó hay chỉ đọc những lời cầu nguyện thuộc lòng. Bắt đầu từ câu 12, Ma-thi-ơ 6, viết: Xin tha thứ cho chúng con những lỗi lầm của chúng con, như chúng con tha thứ cho những người mắc nợ chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ, nhưng giải cứu chúng con khỏi kẻ ác. Vì nước cha, quyền năng và vinh quang thuộc về cha đời đời. Câu 14. Vì nếu các ngươi tha thứ lỗi lầm của người ta, thì cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Bạn phải tha thứ cho người khác nếu muốn Chúa tha thứ cho bạn. Kinh Thánh nói rằng đó là điều bạn phải làm. Chúa Giê-xu đã nói điều đó. Đây là lời của Ngài. Tôi chỉ đang đọc bản dịch của những lời đó. Tiếp tục. Nhưng nếu các ngươi không tha thứ lỗi lầm cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ lỗi lầm cho các ngươi. Với nhiều người, tất cả chỉ xoay quanh bản thân họ. Làm thế nào để họ được cứu rỗi? Và họ có những nỗi buồn trần tục. Nhưng điều đó còn vượt xa hơn thế. Bạn cũng cần quan tâm đến người khác nữa. Tôi đã đọc một phần chương 2 sách Công vụ các tông đồ rồi. Tôi sẽ quay lại đó một lát. Lần này bắt đầu từ câu 36. Vậy, cả nhà Israel hãy biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã lập Giê-xu, đấng mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và đấng Christ. Câu 37. Nghe vậy, lòng họ đau xót, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Thưa anh em, chúng ta phải làm gì? Phi-e-rơ đáp rằng: Hãy ăn năn, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép báp têm nhân danh Giê-xu Christ để được tha tội, và sẽ nhận lãnh ơn của Đức Thánh Linh.
Vậy là bạn phải ăn năn.
Đó là điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm. Trong sách Khải Huyền, bạn không cần phải tìm đến đó. Chương 14 câu 12 nói rằng, đây là sự kiên nhẫn của các thánh. Đây là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Chúa Giê-xu. Bạn phải giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin. Tôi cũng muốn nói với bạn rằng làm những điều này không có nghĩa là bạn không thể là người Laodice. Khải Huyền 12:17 nói về các thánh có lời chứng về Chúa Giê-xu Christ và giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, và những người đó không được bảo vệ khỏi giờ thử thách. Người Philadelphia được hứa bảo vệ. Trong sách Khải Huyền chương 3, điều đó cũng được thảo luận trong Khải Huyền 12:14-16. Các thánh đồ phải giữ các điều răn của Chúa và có đức tin. Sự cứu rỗi đòi hỏi sự vâng phục, vì sự bất tuân luật pháp không phải là một lựa chọn. Tôi đọc được những gì Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ 7, 20:21, trong một Giăng 3:18, sứ đồ Giăng viết: Hỡi các con nhỏ của ta, chúng ta chớ yêu bằng lời nói suông, nhưng hãy yêu bằng hành động và bằng sự thật.
Chúng ta phải thực sự làm như vậy. Sự ăn năn chân thật không chỉ là lời thú nhận bên ngoài. Sự ăn năn chân thật là hướng về Đức Chúa Cha. Chúng ta hãy cùng đến với sách Luca, chương 14. Sự ăn năn chân thật chạm sâu vào tận đáy lòng và trí óc. Chúa muốn một sự đầu phục vô điều kiện, từ việc sống theo cách riêng của mình sang sống theo cách của Chúa, bởi vì bạn đã bị Satan và những dục vọng của chính mình ảnh hưởng. Luca 14, bắt đầu từ câu 26. Nếu ai đến cùng ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em, thậm chí cả mạng sống mình, thì người ấy không thể làm môn đồ ta được. Ý Ngài muốn nói là bạn không thể yêu thương họ hơn yêu thương Chúa. Nhiều người bị mắc kẹt hoặc nghĩ rằng mình bị mắc kẹt vì những ràng buộc gia đình hoặc truyền thống. Chúa Giê-xu nói, nếu bạn muốn trở thành môn đệ của Ngài, bạn phải đặt tình yêu của Chúa lên trên hết. Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Vì trong các ngươi, ai định xây tháp mà chẳng ngồi xuống tính toán xem mình có đủ tiền xây xong không? Một điều chúng tôi nói với những người đến chịu phép báp têm là bạn cần phải cân nhắc kỹ cái giá phải trả. Bạn hiểu rằng Chúa mong muốn bạn sống theo đường lối của Ngài, ăn năn, thay đổi, sống một lối sống khác. Tiếp tục trong Luca 14, e rằng sau khi đã đặt nền móng mà không thể hoàn thành, mọi người thấy vậy sẽ bắt đầu nhạo báng người ấy. Người này bắt đầu xây dựng mà không thể hoàn thành được. Hoặc vị vua nào khi đi đánh trận với vua khác, lại không ngồi xuống trước mà xem xét xem mình có đủ sức chống lại kẻ thù với 20.000 quân hay không. Hoặc nếu không, trong khi kẻ thù còn ở xa, thì sai phái đoàn đến hỏi điều kiện hòa bình. Câu 33, cũng vậy, ai trong các ngươi không từ bỏ hết tài sản của mình thì không thể làm môn đệ ta. Có thể nhiều người quyết định, tôi sẽ trở thành một phần của giáo hội Chúa. Tôi muốn là một phần của giáo hội Đức Chúa Trời tiếp diễn. Họ bắt đầu một thời gian rồi nghĩ rằng điều này quá khó. Tôi không muốn làm điều này. Hãy nhớ rằng, ai trong các ngươi không từ bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đệ ta. Trong thư Roma chương 12, Phaolô nói, vậy, hỡi anh em, tôi khuyên anh em nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh thiện, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lý của anh em. Anh em đừng dập khuôn theo thế gian này, nhưng hãy biến đổi bằng cách đổi mới tâm trí mình, để anh em có thể nhận biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là gì. Thân thể bạn, cuộc sống của bạn, phải là của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là bạn phải làm theo cách của Đức Chúa Trời, chứ không phải cách của bạn. Chúng ta hãy cùng đến với Ma-thi-ơ chương 6. Nếu bạn đi theo đường lối của Chúa, Chúa Giê-xu hứa rằng Ngài sẽ cung cấp mọi thứ bạn cần. Câu 31. Vậy chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, chúng ta sẽ uống gì, chúng ta sẽ mặc gì. Vì người ngoại đều tìm kiếm những điều đó. Vì Cha trên trời biết rằng các con cần mọi điều đó. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều khác sẽ được thêm cho các con. Chúng ta cần tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Sự ăn năn chân thật không chỉ là một sự kiện diễn ra một lần duy nhất, nó cũng không đồng nghĩa với việc đạt được sự hoàn hảo. Tại sao chúng ta không xem chương 3 sách Philip? Sự ăn năn cần thiết trước khi chịu phép báp têm thực sự tập trung vào việc quay lưng lại với lối sống của chúng ta để trở về với lối sống của Chúa. Đó là một sự thay đổi tâm linh lớn lao. Tuy nhiên, ngay cả khi chịu phép báp têm, Chúa cũng không bày tỏ tất cả tội lỗi của chúng ta cùng một lúc. Chúng ta cũng không ngay lập tức vượt qua được tất cả tội lỗi của mình. Chúng ta tiếp tục nhìn thấy và chiến đấu với chúng theo thời gian, khi chúng ta trưởng thành trong ân điển và sự hiểu biết về đường lối của Chúa. Vậy chúng ta hãy đến với Philip 3:12. Sứ đồ Phaolô đã viết, tôi không cho là mình đã đạt được điều đó rồi, cũng không cho là mình đã trọn vẹn rồi, nhưng tôi cứ tiến tới, để nắm lấy điều mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã nắm lấy tôi. Câu 13, thưa anh em, tôi không cho là mình đã đạt được điều đó rồi, nhưng tôi chỉ làm một điều, là quên đi những điều ở phía sau, và hướng tới những điều ở phía trước. Tôi cứ hướng tới mục tiêu để nhận lấy phần thưởng của sự kêu gọi từ trên cao của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ông ấy đang nỗ lực để tiếp tục tiến về phía trước, không lo lắng về cuộc sống quá khứ khi ông chưa thuộc về hội thánh. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương 3 của sách 2 Phi-e-rơ. Phao-lô nói rằng ông chưa đạt được tất cả. Ông chưa được hoàn thiện. Phi-e-rơ viết bắt đầu từ câu 17. Vậy, hỡi anh em yêu dấu, vì anh em đã biết điều này từ trước, hãy coi chừng kẻo anh em cũng sa ngã khỏi sự vững vàng của mình.
Vì vậy, hãy cẩn thận, đừng sa ngã,
bị lôi kéo theo sự lầm lạc của kẻ ác, nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết về Chúa và đấng cứu thế Giê-xu Christ của chúng ta.
Chúng ta không nên ở yên tại chỗ. Chúng ta phải tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết. Tôi biết mình đã đọc Matthew chương 6 rồi. Tôi muốn đọc bản dịch New Living Translation. Matthew chương 6, bắt đầu từ câu 9. Chúa Giê-xu phán, hãy cầu nguyện như thế này. Lạy cha chúng con ở trên trời, nguyện danh cha được thánh hóa. Nguyện nước cha mau đến. Nguyện ý cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay thức ăn chúng con cần, và tha thứ tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha thứ cho những người phạm tội nghịch cùng chúng con. Và xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi kẻ ác. Theo nghĩa đen, thay vì dùng từ tội lỗi, tiếng Hy Lạp lại dùng từ nợ. Nhưng bạn đang mang trong mình một tội lỗi, một món nợ cần được tha thứ.
Bạn cần phải thay đổi.
Nếu bạn là một cơ đốc nhân chân chính, bạn vẫn cần phải trưởng thành, ăn năn và thay đổi. Chúng ta hãy cùng đến với sách Gia-cơ, chương 1. Sau đó, chúng ta sẽ đến chương 2. Gia-cơ viết trong câu 22 của chương 1, nhưng hãy làm theo lời Chúa, chứ đừng chỉ nghe mà thôi, vì như vậy là các ngươi tự lừa dối mình. Vì nếu ai chỉ nghe lời Chúa mà không làm theo, thì cũng giống như người soi mặt mình trong gương, người ấy soi mình xong, đi khỏi, và lập tức quên mất mình trông như thế nào. Hãy nhớ câu chuyện về Dô, người thường ra ngoài say xỉn và phạm tội tà dâm. Câu 25, nhưng ai xem xét kỹ luật pháp hoàn hảo của sự tự do và cứ giữ lấy luật đó, không phải là người nghe mà quên, nhưng là người làm theo, người ấy sẽ được phước trong mọi việc mình làm. Bây giờ chúng ta hãy đến chương 2, bắt đầu từ câu 8. Gia-cơ viết, nếu anh em thật sự làm trọn luật pháp tối cao theo Kinh Thánh, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình, thì anh em làm tốt. Nhưng nếu anh em thiên vị, thì anh em phạm tội và bị luật pháp kết tội là kẻ vi phạm. Vì ai giữ trọn luật pháp mà vấp phạm một điều, thì người ấy có tội cả luật pháp. Không thể nói tôi thực sự giỏi, nhưng có một điều tôi sẽ không thay đổi. Tôi không thể, vì nguồn gốc dân tộc của tôi, vì gia đình tôi, vì công việc của tôi, vì chính phủ của tôi, vì bất cứ lý do nào khác. Câu 11. Vì đấng phán rằng, chớ phạm tội ngoại tình cũng phán rằng, chớ giết người. Vậy nếu các ngươi không phạm tội ngoại tình, nhưng lại giết người, thì các ngươi đã phạm luật pháp. Hãy nói và làm như những người sẽ bị phán xét bởi luật pháp của sự tự do. Chúng ta phải tự xét mình dựa trên lời Chúa, và sứ đồ Phao-lô đã bảo chúng ta làm điều đó. Hãy mở sách 1 Cô-rinh-tô chương 11, bắt đầu từ câu 28. Tôi sẽ cho các bạn một chút thời gian để tìm đến đó. Nhưng mỗi người hãy tự xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén. Vì ai ăn và uống cách không xứng đáng thì ăn và uống sự phán xét cho chính mình, vì không phân biệt được thân thể Chúa. Vì lý do đó, nhiều người trong anh em yếu đuối và bệnh tật, và nhiều người đã chết. Không sáng suốt. Một phần lý do Chúa Giê-xu bị giết vì chúng ta là vì tội lỗi của chúng ta. Câu 31. Vì nếu chúng ta tự xét mình, thì chúng ta sẽ không bị xét đoán. Phao-lô đang nói chuyện với các tín đồ cơ đốc. Chúng ta cần phải tự xét mình để Chúa không phải phán xét chúng ta và dùng nhiều cách khác nhau để buộc chúng ta thay đổi. Tiếp theo, nhưng khi chúng ta bị xét xử, chúng ta bị Chúa sửa phạt, để chúng ta không bị kết án cùng với thế gian. Có lý do khiến mọi việc xảy ra với chúng ta. Bạn không cần phải đến đó, nhưng 2 Timôthê 3, 16-17 nói rằng, tất cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, và có ích cho sự dạy dỗ, sự của trách, sự sửa chữa, sự hướng dẫn trong sự công chính, hầu cho người ta được trọn vẹn, được trang bị đầy đủ cho mọi việc lành. Và không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ nữa, chúng ta cần phải hiểu lời Chúa, dùng nó như một tấm gương, nhìn vào gương của Chúa Giê-xu và thay đổi cuộc sống của mình để trở nên giống Ngài. Chúng ta hãy cùng đến với chương 10 sách Giê-rê-mi. Nhiều người nghĩ rằng họ đã sống rất lâu rồi, vì vậy phán đoán của họ luôn luôn đúng.
Hãy cẩn thận về điều đó. Nhiều người tự lừa dối mình.
Giê-rê-mi 10 giờ 23 phút. Lạy Chúa, con biết đường lối của loài người không thuộc về chính họ. Loài người tự mình bước đi không thể tự mình định hướng được bước chân mình. Câu 24. Lạy Chúa, xin sửa phạt con, nhưng phải cách công chính. Đừng vì giận dữ, kẻo Chúa hủy diệt con. Bạn cần cầu nguyện với Chúa để Ngài sửa sai cho bạn. Chúng ta hãy cùng đến với sách Roma chương 8 và bắt đầu đọc câu 6. Chúng ta có thể bị Satan ảnh hưởng. Roma 8, 6, vì tư tưởng theo xác thịt là sự chết, còn tư tưởng theo thánh linh là sự sống và bình an. Bởi vì tư tưởng xác thịt thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục tùng luật pháp của Đức Chúa Trời, và quả thật cũng không thể phục tùng được. Vậy nên, những người sống theo xác thịt không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Nghĩa là, nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thánh linh của Ngài, chúng ta có thể vâng phục, và chúng ta được ban điều đó sau khi đã chịu phép báp têm và thật lòng ăn năn. Câu 9. Nhưng anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em. Vậy, nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy không thuộc về Đức Chúa Trời. Đó về cơ bản là định nghĩa Kinh Thánh về việc trở thành một cơ đốc nhân. Nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết vì tội lỗi, nhưng Thánh Linh là sự sống vì sự công chính. Khi Chúa ban cho bạn sự ăn năn, bạn có sức mạnh để chống lại lối sống của thế gian. Bạn sẽ quay về với Chúa trong nỗi buồn chân thành, xé lòng vì cuộc sống quá khứ của mình, và bạn sẽ phục tùng luật lệ và lối sống của Ngài. Con người cũ của bạn đã được chôn vùi khi chịu phép báp têm. Một người thực sự được cải đạo đã thay đổi lối sống của mình để phù hợp với Chúa Kitô. Một người được cải đạo giờ đây cố gắng vượt qua những ham muốn xác thịt, chống lại Satan ma quỷ và những cám dỗ của xã hội. Bạn phục tùng Chúa và tin cậy Chúa. Sự ăn năn thật sự là một biến động lớn trong cuộc đời bạn. Đó là một cuộc khủng hoảng về tinh thần và cảm xúc, được kích hoạt bởi một sự nhận thức đau đớn và sâu sắc. Đó là một trải nghiệm giúp ta nhận ra rằng không chỉ mình đã làm sai, mà bản thân mình cũng sai. Những người thực sự ăn năn bị cắn rứt trong lòng. Họ bị sốc bởi sự dối trá và phù phiếm thấm đẫm trong lời nói và việc làm của mình. Họ nhận ra rằng ngay cả những việc làm tốt của họ hầu hết chỉ là những nỗ lực ích kỷ để xoa dịu cơn thịnh nộ của Chúa, hoặc để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn người khác. Sự ăn năn thật sự là sự nhận thức sâu sắc về những tội lỗi cá nhân của chúng ta, những thói quen sai trái mà chúng ta thích thú và hưởng thụ, những thói quen đã đòi hỏi cái chết tàn khốc và đau đớn của Chúa Giêsu Christ. Bạn có thể đọc về điều đó trong Ê-sai 53. Sự ăn năn thật sự là hướng về Đức Chúa Trời, chứ không phải ai khác. Người thật sự ăn năn quan tâm đến vị trí của họ trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không phải vị trí của họ trước mặt người khác. Sự ăn năn thật sự có nghĩa là run sợ trước lời Chúa. Như tôi đã đọc trong Ê-sai 66, khi Chúa phán, chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải phục tùng và sẵn sàng học hỏi, chúng ta phải sẵn lòng giữ các ngày lễ của Chúa, dâng phần 10, tránh xa mọi sự giao du với thế gian, để sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Điều này được trích từ một bài báo có tựa đề Đây là sự ăn năn thật sự, trên tạp chí Tin Mừng năm 1982. Bản tóm tắt này nói rằng sự ăn năn thật sự là một ước muốn tỉnh táo để thay thế những phản ứng ích kỷ, xác thịt bằng sự thúc giục của Thánh Linh Chúa trong chúng ta. Sự ăn năn thật sự là một bước quan trọng mang tính xúc tác trên con đường dẫn đến sự sống thật, con đường dẫn đến cõi vĩnh hằng. Bạn sẽ hoàn toàn lắng nghe Chúa, hay chỉ một nửa. Bạn vẫn nghĩ, đây là cách tôi nhìn nhận vấn đề. Rất nhiều người vẫn nghĩ như vậy. Tôi thường xuyên nhận được email từ những người cho rằng một điểm nhỏ nào đó mà họ cho là quan trọng lại quan trọng hơn việc ủng hộ công việc của Chúa. Bạn đã ăn năn chưa? Bạn đã thực sự ăn năn chưa? Nếu chưa, những lời mà huấn luyện viên bóng rổ nói với cầu thủ của mình, người đã cướp bóng và đi nhầm rổ, vẫn đúng. Bạn đang đi sai hướng. Dừng lại, quay lại và đi theo hướng khác. Đó mới chính là sự ăn năn thực sự của một người cơ đốc. Tôi là tiến sĩ Bob Thiel đến từ Giáo hội Đức Chúa Trời Tiếp Diễn.